Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu, Nguyễn Trung tường trình về những điều mà người nhà của một số nạn nhân người Việt chia sẻ với nhà chức trách ở Anh gần đây sau thảm kịch 39 người chết trong thùng xe tải ở Anh hồi năm 2019. Kế tiếp, các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam ghi nhận những suy nghĩ của người dân về những biện pháp mới nhất ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới của virus corona và về quyết định thành lập thành phố Thủ Đức. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Anh mới đăng tải tâm sự của gia đình ba nạn nhân Việt, vụ 39 người chết trong thùng xe tải. Cảm ơn họ vì sẵn lòng chia sẻ với cộng đồng. Lời chia sẻ từ người thân của ba nạn nhân, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, được công bố cuối tháng trước khi bốn người đàn ông bị kết tội vì liên quan đến một đường dây buôn bán người, gây ra cái chết của 39 nam giới, phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Theo cảnh sát địa hạt Essex, nơi phát hiện thi thể của gần 40 người Việt trong thùng xe tải, em gái của nạn nhân Đặng Hữu Tuyên, 22 tuổi, quê ở Nghệ An, cho biết rằng anh mình hiền lành, dễ mến và là người rất ngoan đạo, không bao giờ làm tổn thương người khác. Anh ấy giống như một thiên thần đã được Chúa phái đến sống với chúng tôi và ở lại một thời gian trước khi trở về với Chúa. Anh là một thanh niên tốt bụng. Bây giờ anh Tuyên hẳn có một chỗ xứng đáng trên thiên đường, nơi anh ấy có thể tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Em gái của nạn nhân nói trong một thông cáo của cảnh sát Essex, anh Tuyên muốn đến Anh Quốc để có thể tham dự thánh lễ vào Chủ nhật hàng tuần. Để có thể làm vơi bớt nỗi đau, chúng tôi luôn hướng về Chúa và cầu nguyện. Tôi và gia đình luôn cùng cầu nguyện cho linh hồn anh trai tôi được siêu thoát. Trái tim của mọi người trong gia đình chúng tôi thực sự tàn nát. Trong khi đó, con trai của nạn nhân Phan Thị Thanh, 41 tuổi, người Hải Phòng, lại làm một bài thơ để tưởng nhớ và bày tỏ tình yêu thương dành cho mẹ mình. Trong đó, người con này mong thời gian xin hãy ngừng trôi, để con luôn được nghe tiếng mẹ. Cậu con trai của nạn nhân Thanh cũng kêu gọi những ai vẫn đang còn có mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc và hãy yêu thương và kính trọng mẹ. 39 người Việt Nam gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã được phát hiện nằm bất động trong thùng xe tải ở Grays, Essex. Cảnh sát Essex cho biết rằng sau khi tài xế chiếc xe container bị bắt, họ đã tiến hành cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của cảnh sát địa hạt này và đã khám phá ra một mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động ở Anh và ở nước ngoài. Trong lời tâm sự, bố mẹ của Nguyễn Huy Hùng, một trong hai nạn nhân trẻ nhất trên chiếc xe tải, cho biết rằng con mình luôn mơ ước được đến Vương quốc Anh và cháu đã rất cố gắng học tập ở trường cũng như học tiếng Anh về mục đích đó. Sự ra đi của con trai là quá đột ngột đối với chúng tôi và con trai chúng tôi đã không có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Chia sẻ của cha mẹ cậu bé 15 tuổi có đoạn theo cảnh sát Essex, chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn con trai được yên nghỉ và hy vọng ước mơ của con trai chúng tôi sẽ thành hiện thực trong một thế giới tốt đẹp hơn. Cảnh sát Essex cũng ngỏ lời cảm ơn ba gia đình vì đã sẵn lòng chia sẻ với cộng đồng sự tiếc thương của họ dành cho những người thân yêu đã mất và nói thêm rằng không có cách nào có thể đưa những người thân yêu của họ trở lại. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đã giúp mang lại công lý cho họ. Hôm 22 tháng 12, sau một phiên tòa kéo dài 8 tuần, bốn người đàn ông đã bị kết tội vì liên quan đến cái chết của 39 người Việt với các tội danh như ngộ sát hay âm mưu tiếp tay nhập cư bất hợp pháp. Tin cho hay, hồi tháng 3 năm ngoái, một nhóm cảnh sát Anh của Essex đã tới 6 tỉnh thành của Việt Nam để trực tiếp chia buồn với người nhà các nạn nhân cũng như sẵn sàng giải đáp các thắc mắc. Trong chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, một nhóm cảnh sát của Essex đã tới Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng và Hải Dương. Đây là những nơi xuất phát của 39 công dân Việt Nam tìm đường vào Anh trái phép và đã tử vong trong thùng xe tải.
Thưa quý vị, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt, gần đây bị Tòa án Việt Nam tuyên án tù nặng nề vì những bài viết và phát biểu chỉ trích chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản án của ông bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nước Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ trích. Anh Hải có bài tường trình chi tiết sau đây.
Hôm 5 tháng Giêng, 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị kết án tổng cộng 37 năm tù và 9 năm quản chế. Một luật sư bào chữa cho VOA biết, riêng ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội, bị phạt 15 năm tù và 3 năm quản chế. Hai thành viên còn lại là ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi người bị phạt 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 do Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử ngày 5 tháng Giêng. Ông Nguyễn Văn Miến, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, nói với VOA.
Đây là một cái mức án là rất là nặng nề đối với trong cái giai đoạn hiện nay. Trong khi Việt Nam mình đang tranh thủ cái sự quan tâm của quốc tế. Nhưng ba người này đã thể hiện cái quyền tự do báo chí và cũng như là cổ vũ cho vấn đề dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên là đã bị tòa án kết cái tội là tuyên truyền chống lại nhà nước, làm cổ suý cho vấn đề mà thay đổi cái thể chế chính trị để mà lập ra một thể chế chính trị mới tam quyền phân lập. Tuy nhiên là những cái điều đó đã bị các bị cáo bác bỏ và họ nói họ chỉ có hiện quyền tự do báo chí cũng như là các quyền dân chủ và nhân quyền khác. Thế thì phiên tòa hôm nay là cái phiên tòa mà tôi nên nghĩ là rất là nặng nề trong cái giai đoạn hiện nay.
Luật sư Miến lặp lại phát biểu sau cùng của ông Dũng tại tòa.
Tại vì cuối phiên tòa thì ông Phạm Chí Dũng, ông ấy nói là ông ấy cảm ơn tất cả các cá nhân tổ chức nước ngoài cũng như là các đại sứ và cơ quan ngoại giao đã quan tâm đến cái vụ án của ông. Và cái phiên tòa này nếu mà kết án ông ấy là một cái bức án nặng nề, sẽ là một cái vi phạm trắng trợn cái quyền tự do về báo chí cũng như là các quyền về dân chủ và nhân quyền khác ở Việt Nam, và sẽ bất lợi cho cái mối mang giao giữa Việt Nam và các nước khác trong cái giai đoạn hiện nay.
Bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng, người được dự phiên tòa hôm 5 tháng Giêng, cho VOA biết rằng nếu chiếu theo khung hình phạt 10 năm đến 20 năm tù của khoản 2, điều 117, thì bà không ngạc nhiên về bản án đối với chồng bà. Nhưng chiếu với bản cáo trạng thì bà cảm thấy buộc tội như vậy là mơ hồ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 5 tháng Giêng cho VOA biết rằng tổ chức này thật sự kinh hãi trước những bản án rất nặng nề này. Ông Daniel Basta, trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, viết: càng kinh ngạc hơn khi biết rằng phiên xử chỉ kéo dài chưa đầy nửa ngày. Phiên tòa cho thấy giới lãnh đạo Cộng sản hiện nay coi thường hoàn toàn hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 25 của hiến pháp này, trong đó tuyên bố quyền tự do báo chí. Phiên tòa này một lần nữa thể hiện sự kém cỏi của nền công lý Việt Nam, ông Basta nhận định. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, các bản án này cho thấy sự khinh thường của chính phủ Việt Nam đối với truyền thông tự do, đặc biệt trước thềm đại hội đảng lần thứ 13. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đồng thời là một cộng tác viên thường xuyên của VOA, bị bắt vào ngày 21 tháng 11, 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 5 tháng Giêng viết, ông Phạm Chí Dũng còn tạo lập quan hệ, ký kết hợp đồng viết bài, trả lời phỏng vấn giữa các trang tin điện tử, các cơ quan truyền thông nước ngoài, với mục đích đấu tranh làm thay đổi thể chế chính trị Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vừa lên tiếng về bản án khắc nghiệt và kêu gọi trả tự do cho ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa bị chính quyền đưa ra xét xử hôm 5 tháng Giêng. Trong thông cáo gửi cho VOA tối ngày 5 tháng Giêng, chúng tôi rất thất vọng khi hay tin về những bản án khắc nghiệt do một tòa án ở Việt Nam xét xử đối với ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong đó có ông Phạm Chí Dũng, người sáng lập kiêm chủ tịch của Hội. Những bản án khắc nghiệt này là bản án mới nhất trong một xu hướng bắt giữ và kết án đáng lo ngại nhằm vào các công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Cũng tối hôm 5 tháng Giêng, Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Kelly Farmer gửi thông cáo cho VOA, trong đó kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình phù hợp với các quy định về quyền con người trong hiến pháp cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Kết thúc thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán viết: tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới, bao gồm cả chính phủ Việt Nam, phải bảo vệ họ. Sáng ngày 6 tháng Giêng, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu gửi thông cáo cho VOA, trong đó viết: việc tuyên phạt ông Phạm Chí Dũng 15 năm tù và ông Nguyễn Tường Thụy, ông Lê Hữu Minh Tuấn mỗi ông 11 năm tù là một diễn biến tiêu cực. Cả ba ông đều là thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội. Các quốc gia phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tạo ra một môi trường thuận lợi cho một cuộc tranh luận công khai, ngay cả khi các ý kiến được bày tỏ trái ngược với những ý kiến mà chính quyền đưa ra. Quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trực tuyến và trực tiếp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng xã hội, phát triển bền vững, bao quát cũng như thịnh vượng, Liên minh châu Âu cho biết. Quyền tự do biểu đạt được đảm bảo bằng Hiến pháp của Việt Nam, Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam tham gia ký kết, bao gồm các công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự. Hơn nữa, trong khuôn khổ của đánh giá định kỳ phổ quát, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị để đảm bảo và dỡ bỏ các hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt. Tuy vậy, việc gia tăng những vụ bắt bớ, bỏ tù và kết án những nhà báo Việt Nam và những nhà bảo vệ nhân quyền lại đi theo hướng ngược lại. Liên minh châu Âu mong nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Dũng, ông Thụy và ông Tuấn, cũng như tất cả các nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Tiếp theo là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Chính phủ Việt Nam đã có quyết định tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus corona và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi. Biến chủng mới này được nhận định là lây lan mạnh hơn chủng virus ở Vũ Hán. Ông Thuận, giảng viên trường Đại học Bách Khoa, nói:
cái chủng mà khi mà từ Anh nó bắt đầu nó có, nó phát triển ấy, qua các nước Đông Âu và Tây Âu, chủ yếu nó qua Pháp, phải không? Rồi về Việt Nam thì vừa qua cũng có ca, tức là cũng, nhưng mà cái đó là cũng từ Anh về.
Việc tạm dừng các chuyến bay từ Anh và Nam Phi của chính phủ Việt Nam nhận được sự đồng tình của người dân. Ông Bảy, một người tự giới thiệu là buôn bán nhỏ, bày tỏ lo lắng.
Mới này, nếu mà nó bùng phát thì cũng phải nâng cấm chứ. Bị không cấm về mình rất là nguy hại cho nước mình. Nội cái bệnh truyền nhiễm COVID-19 này không là mình thấy còn lo rồi. Mà có cái chủng hiện mới nữa thì mình nhân dân là cũng phải còn thấy lo chứ. Bởi vì nó truyền nhiễm mà rất là nhanh. Thứ hai nữa là nó mạnh mẽ hơn là cái cũ. Nên mình phải lo, phải gắng bảo vệ, mình bảo phải trước mắt là phải bảo vệ trật tự bản thân và gia đình mình. Đó, phải thực hiện đúng theo các cái hướng dẫn của Bộ Y tế.
Hiện tại thì nhiều hoạt động kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể trở lại như thời điểm của một năm trước. Chợ Bến Thành nổi tiếng của Sài Gòn tiếp tục điều hiu với tin tức ở Việt Nam có ca bị nhiễm biến thể mới của virus corona đang gây lo ngại sẽ xáo trộn lớn dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu. Ông Thuận nói rằng đang có giả định về tình huống xấu nhất.
Cái thành phố này thì hiện nay thì dân người ta cũng đặt vấn đề, nếu như mà thành phố này có 1-2 ca mà dẫn đến tử vong chẳng hạn, chết chẳng hạn ha, thì chắc là cái việc là sinh hoạt sẽ đảo lộn lắm.
Đảo lộn ở đây còn là chuyện theo lệ thường. Năm hết Tết đến, người Việt xa xứ luôn muốn hưởng cái Tết đoàn viên. Ông Bảy nói rằng có quá nhiều nỗi lo ở lúc này.
Nói chung á là người dân cũng lo, nhưng bây giờ đây là Tết truyền thống, Tết truyền thống của mà dân tộc, nó của dân tộc. Thì giờ nhà nước sẽ nghiên cứu coi cái nước nào mà nhà nước có đồng ý cho về thì nhà nước cho về, còn cái nước nào mà bệnh hoạn nhiều quá thì nhà nước cũng đâu có dám cho về. Không, nếu mà về thì phải cách ly, nếu không cách ly thì đưa cộng đồng, lỡ có một hai người nào đó thì nó tràn lan ở ngoài nữa thì ảnh hưởng cho cả cộng đồng và ảnh hưởng cho rất là lớn cho nền kinh tế của nước nhà.
Việt Nam hiện vẫn tạm dừng các chuyến bay quốc tế với tính cách thương mại, chỉ thực hiện các chuyến bay nhân đạo đưa người Việt hồi hương. Nhà chức trách Việt Nam cũng đưa ra khuyến cáo những trường hợp cần thiết mới về, kể cả Tết Nguyên Đán cũng hạn chế chuyến bay. Các chuyến bay nội địa cũng thắt chặt việc phòng dịch. Ông Bảy chia sẻ cảm xúc.
Tết truyền thống thì mà nhớ quê hương, nhớ ông bà, cha mẹ thì cũng phải về thôi, chứ giờ không lẽ không về, cũng khổ. Còn nhà nước xem xét cái nào cho về thì cho, còn nhà nước không cho về thì thôi.
Nếu chọn vẫn về để ăn cái Tết đoàn viên, thì hành khách trên mọi chuyến bay đều phải chịu cách ly 14 ngày. Ông Thuận nói rằng thời gian cách ly quả là đáng ngại.
Những người về đây thì cũng đã có với cái thời gian cách ly người ta là cũng 14 ngày. Mà về gần Tết rồi thì cách ly, nội trong thời gian cách ly còn thời gian nào đâu mà thăm viếng gia đình.
Có dự báo là với sự đe dọa của dịch Covid, đặc biệt là biến chủng mới của virus corona đang lây lan mạnh hơn chủng virus ở Vũ Hán, sẽ ít nhiều làm thay đổi thói quen đi thăm bà con họ hàng của người Việt trong mấy ngày Tết Tân Sửu sắp tới. Ngày 7 tháng 2 tới đây, theo thông báo từ nhà chức trách, thì bộ máy hành chính của thành phố Thủ Đức sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thành phố Thủ Đức được thành lập dựa trên sự sáp nhập của 3 quận phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Bà Lan, người dân hiện sinh sống ở quận Thủ Đức, có ý kiến.
Như đây nó dưới Hồ Chí Minh nó gần nhau, nó chỉ ở đây dưới Sài Gòn nó gần nhau, mà ở đây là gọi là ngoại ô, mà đưa lên để chửi thành phố người ta thấy không có ai. Con nghĩ đi, thành phố là con thấy vô này, vô như trong quận nhất rồi, con thấy chưa? Nó mới ra thành phố, còn đây Thủ Đức chạy mà nói là buồn thành phố.
Còn theo bà Thiệu, một lao động đến từ Quảng Ngãi, hiện mưu sinh ở Thủ Đức, thì bà ủng hộ việc lập thành phố.
Nói chung thì nó gặp lại ba quận thì mình dễ đi lại hơn, giao thông rồi mình dễ đi lại hơn, nó liên thông rồi vậy đó. Mình buôn bán cũng được, cũng đỡ hơn.
Đề án thành phố trong thành phố bắt đầu vận hành và hiện đang tạo lo ngại nếu không kiểm soát tốt ngay từ đầu, thì đây sẽ là cái cớ cho tình trạng đầu cơ, thổi giá bất động sản tại khu vực này. Đây cũng là một thách thức lớn cho bài toán quy hoạch của thành phố Thủ Đức.
Ví dụ như là 50 triệu một mét này mình đại lại vậy đi, còn nếu đã đưa lên thành phố thì nó phải là 70-80, còn thấy không? Là cái người dân nghèo vừa chết chứ, chỉ có cái anh thương buôn anh mới ấy thôi, mới giàu thâu. Đưa lên hai chữ thành phố là mấy cái anh đấy mới giàu thâu. Còn mấy cái anh mà không có tiền là càng chết nữa. Ví dụ như hầu kia mua một cái chỗ đó, ví dụ như là 500 triệu đi. Không. Còn bây giờ mà lên hai chữ thành phố nó hút 800. Nó đã đưa lên thành phố, ví dụ như nhà trọ 1 triệu rưỡi. Bây giờ nó làm thành 1 triệu 7, 1 triệu 8.
Người lao động đang cư trú và mưu sinh trên địa bàn thành phố Thủ Đức như ông Mên chia sẻ cảm nghĩ.
Mình lao động mình chỉ biết vậy thôi, lợi lộc cũng ngày cũng đi ra kiếm cơm vậy thôi, lợi lộc gì đâu, mình đâu có làm ăn gì đâu lớn đâu, lợi lộc.
Khi đã lập đơn vị hành chính thành phố thì hàng rong có thể sẽ khó hơn khi buôn bán hè phố.
Ví dụ như bán rồi giờ mà nếu mà đã lên địa chữ thành phố thì nó còn khó khăn hơn cho những người bán rong nữa. Con nghĩ đi. Nếu đã thành phố thì người ta dọn dẹp cho nó đẹp, thì nó càng khó khăn hơn cho những người bán rong.
Có lẽ mọi chuyện còn phải chờ đến ngày bộ máy hành chính của thành phố Thủ Đức chính thức được vận hành vào ngày 7 tháng 2 tới đây, tức nhằm ngày Chủ nhật 26 tháng Chạp. Khi đó cũng là thời gian trộn rộn của những ngày giáp Tết Tân Sửu.
Anh căng thẳng trước COVID biến thể, người gốc Việt đặc biệt cẩn thận. Trong lúc anh bước vào một đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba do biến thể của virus corona đang lây lan quá nhanh, một người Việt sống ở thủ đô London cho VOA biết tình hình đang căng thẳng. Hôm 4 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc mới cho đến ít nhất là giữa tháng 2 để chống lại một biến thể mới của virus corona hiện đang lây lan hết sức nhanh chóng. Trong diễn văn phát biểu trên truyền hình, ông Johnson yêu cầu người dân phải ở nhà một lần nữa, giống như trong đợt đầu tiên của đại dịch vào tháng 3, lần này vì biến thể virus đang lây lan đáng báo động. Trong lúc tôi nói chuyện với quý vị vào tối nay, các bệnh viện của chúng ta đang chịu nhiều áp lực từ COVID hơn lúc nào hết kể từ khi đại dịch bắt đầu, ông nói. Theo đó, kể từ thứ Ba ngày 5 tháng 1, các trường tiểu học, trung học và đại học sẽ đóng cửa và ngưng giảng dạy trực tiếp. Sinh viên đại học sẽ không trở lại trường cho đến ít nhất là giữa tháng 2. Mọi người được yêu cầu làm việc tại nhà trừ phi không thể và chỉ rời nhà cho những mục đích thiết yếu. Tất cả các cửa hàng không thiết yếu và các dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm làm tóc sẽ đóng cửa và các nhà hàng chỉ có thể mở cửa cho mua mang về. Tính đến ngày 4 tháng 1, có 26.626 bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện ở Anh, tăng hơn 30% so với một tuần trước. Theo số liệu do AP dẫn lại, con số này cao hơn 40% so với mức cao nhất trong làn sóng đầu tiên hồi mùa xuân. Nhiều vùng rộng lớn của nước Anh đã bị đặt dưới các lệnh hạn chế di chuyển chặt chẽ khi các quan chức cố gắng kiểm soát sự gia tăng đáng báo động các ca nhiễm virus corona trong những tuần gần đây. Sự gia tăng này được quy cho một biến chủng mới của COVID-19 vốn dễ lây lan hơn loại virus hiện tại. Giới chức trách ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày kể từ khi Anh vượt qua mốc đó lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 12. Hôm 4 tháng 1, nước Anh ghi nhận 407 ca tử vong do virus corona, nâng tổng số người chết được xác nhận lên 75.431 người, nằm trong số tỷ lệ tử vong cao nhất ở châu Âu. Các quan chức y tế hàng đầu của Anh cảnh báo rằng nếu không có thêm hành động, sẽ có nguy cơ hiển hiện là dịch vụ y tế quốc gia ở một số khu vực bị quá tải trong vòng 21 ngày tới. Từ Greenwich, một quận ở phía nam London, anh Trần Xuân Thái, chủ một công ty chuyên về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Anh và Việt Nam, cho biết cá nhân anh rất lo sợ về đợt bùng phát chủng mới lần này ở Anh. Anh dẫn ra số liệu mà chính phủ Anh đưa ra để cho thấy tốc độ lây lan COVID-19 ở Anh so với cách đây 4 tháng đã tăng lên gấp 20 lần. Hồi tháng 9 thì trong 900 người có một người mắc, còn hiện nay cứ 50 người thì có một người bị, anh Thái cho biết. Đặc biệt ở vùng Đông Nam Anh, biểu đồ ca nhiễm tăng dựng đứng, còn các vùng khác cũng tăng rất nhanh, vẫn theo lời anh Thái.
Trải nghiệm cá nhân thì em thấy là rất nhiều người quen của em, người em biết luôn. Và thậm chí là những người mà tiếp xúc mình tiếp xúc với họ thậm chí hàng tuần nào cũng phải gặp một hai lần. Thì họ cũng đang bị vừa báo tin trên Facebook như nhau ấy, là họ bị COVID rồi.
Anh nói và cho biết đã có những nạn nhân người Việt tử vong vì COVID ở Anh. Nhiều bạn bè của anh bị nhiễm từ cách ly ở nhà. Chừng nào nặng thì mới được nhập viện điều trị và không lo chi phí, vì y tế ở Anh miễn phí cho tất cả mọi người. Do đó, so với hai lần phong tỏa trước đây, lần này anh Thái hiện đang sống cùng vợ và hai con nhỏ, đặc biệt cẩn thận hơn rất nhiều. Trẻ con tuyệt đối không cho ra ngoài, không cho gặp người khác. Ngay cả hôm Giáng sinh tôi cũng không dẫn con ra xem đèn trang trí như mọi năm. Anh cho biết và nói thêm đợt phong tỏa trong mùa hè vừa qua, ngày nào anh cũng dẫn con ra ngoài đi dạo để tận hưởng không khí trong lành và chơi đùa. Đợt phong tỏa này diễn ra khi hai con nhỏ của anh chuẩn bị trở lại trường, nhưng giờ phải nghỉ ở nhà ít nhất là 5 tuần, anh cho biết. Điều này dẫn đến xáo trộn cho cuộc sống của vợ chồng anh vốn đang làm việc ở nhà. Gia đình anh cũng phải từ bỏ thói quen đi bơi mỗi ngày vì các phòng gym, hồ bơi đều đóng cửa, cũng theo người chủ doanh nghiệp này. Anh Thái nói, do những lần trước phong tỏa nước Anh làm không hiệu quả, nên anh ủng hộ lần này chính phủ làm chặt chẽ hơn, mạnh tay hơn. Trong đó có phạt tiền, thấp nhất từ 60 cho đến 1.000 bảng, và những ai vi phạm nhiều lần thậm chí còn bị phạt tù. Theo lời anh thì trong ngày cuối năm vừa qua, cảnh sát đã đột kích và giải tán những tụ điểm tiệc tùng mừng năm mới thu hút đông đảo người tham dự và phạt khá nhiều người vi phạm. Theo quy định của chính phủ thì trong lần phong tỏa này, các hộ gia đình không được có người ngoài trong nhà mình và không ai được phép đến nhà người khác thăm viếng hay tiệc tùng gì hết. Cuối tuần trước còn khá đông, nhưng hôm nay, tức ngày 5 tháng 1, tôi ra đường đã thấy rất vắng, xe cộ chạy nhanh hơn rất nhiều, anh nói.
Ngăn tung cấm chợ như thế này cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến người dân.
Anh nói thêm và cho rằng đây là bài toán hóc búa mà chính phủ Anh phải giải. Để duy trì lệnh phong tỏa, chính phủ Anh đã phải bỏ số tiền lớn cứu trợ cho người dân, anh Thái cho biết, và chính phủ đã phải vay nợ nhiều, phát hành trái phiếu rất nhiều rồi. Theo đó, những cơ sở kinh doanh bị đóng cửa, trong đó có nhà hàng Việt của vợ anh, sẽ được chính phủ đứng ra trả đến 80% lương cho nhân viên trong suốt thời gian họ ở nhà tránh dịch. Ngoài ra, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng còn nhận được số tiền cứu trợ không hoàn lại, grant, kéo dài đến tháng 4 năm sau, cũng theo lời anh Thái. Trước thông tin chính phủ Việt Nam vừa ngừng tất cả các chuyến bay đưa công dân Anh về nước do lo ngại về biến chủng virus corona, anh Thái nói anh tán thành quyết định này.
ra Việt Nam mình thì vốn dĩ là bản chất mình vẫn còn nghèo, cơ sở vật chất cũng chỉ vừa phải thôi. Đấy, thế mà bây giờ mà tự dưng chỉ vì một vài đồng chí mang cái con virus, mà nhất là cái con virus này nó biến chủng, cái biến chủng này nó lây lan rất là nhanh, về mà làm bùng dịch cho toàn xã hội thì có khi là mất sạch bao nhiêu công sức chiến đấu cả năm vừa rồi.
Anh giải bày, trước mắt một chuyến bay đưa người Việt từ Anh về nước đã được lên lịch vào ngày 13 tháng 1 tới đã bị hủy. Việc này ảnh hưởng rất nhiều người Việt đang mong chờ về nước, anh Thái nói. Nhiều người muốn về vì có công việc hay phải gặp người thân lần cuối, hay chữa trị bệnh nan y, anh nói, và chưa biết một người bạn của anh có mẹ ở Việt Nam đang bệnh nặng rất muốn về, nhưng không thuộc diện được giải cứu nên đến nay vẫn chưa về được. Về khả năng nước Anh sớm thoát ra khỏi đại dịch, anh nói anh hy vọng rất nhiều vào việc triển khai tiêm chủng trên diện rộng với vaccine của Oxford AstraZeneca đã được cấp phép. Đây là vaccine sản xuất trong nước nên không gặp khó khăn gì trong vấn đề hậu cần. Sản xuất ra là tiêu thụ cho người dân luôn. Anh giải thích và bày tỏ hy vọng anh sớm tiêm chủng cho nhiều người dân nhất có thể. Tuy nhiên, để kiểm soát được dịch thì nước Anh phải chấp nhận đau thương trong 1-2 hay thậm chí vài tháng nữa để giảm số ca nhiễm, giảm tải cho bệnh viện, anh nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngăn chặn chế độ Cuba bóc lột người dân. Hoa Kỳ đang thực hiện các bước để ngăn chặn chế độ Cuba bóc lột tiền bạc của người dân và sử dụng tiền của bóc lột đó để hỗ trợ chính phủ bất hợp pháp Nicolás Maduro của Venezuela. Chế độ Cuba dùng hai cách bẩn thỉu để có ngoại tệ. Một là ăn chặn kiều hối, tiền của người Cuba kiếm được ở nước ngoài gửi về cho thân nhân và bạn bè của họ. Quyền trợ lý bộ trưởng phụ trách các vấn đề Tây bán cầu, đại sứ Michael Kozak cho biết, Cuba là quốc gia duy nhất ở Tây bán cầu mà quân đội thu tiền từ kiều hối. Ông nói, quân đội thu giữ ngoại tệ cho các mục đích riêng. Họ dùng tiền của đó để tài trợ cho sự can thiệp vào Venezuela và tài trợ các dự án kinh doanh thất bại của chính họ. Họ thu tiền từ kiều hối và buộc các cá nhân Cuba phải sử dụng phần tiền còn lại chỉ để mua hàng hóa bị nâng giá cao lên tại các cửa hàng của nhà nước. Để ngăn chặn hoạt động này, Hoa Kỳ đã ngăn chặn các lực lượng vũ trang Cuba thao túng việc xử lý kiều hối. Đồng thời, Hoa Kỳ tạo thuận lợi cho kiều hối tiếp tục chảy qua các kênh dân sự và tư nhân. Hoa Kỳ cũng nâng cao nhận thức quốc tế về cách thứ hai mà chính phủ Castro sử dụng để thu ngoại tệ, đó là lạm dụng các chuyên gia y tế tham gia các phái đoàn y tế Cuba làm việc ở nước ngoài. Đại sứ Kozak cho biết đây là hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu nhập lớn nhất của chế độ Castro. Chế độ này ăn chặn tới 90% lương của nhân viên y tế của chính họ, mức lương mà các bác sĩ kiếm được nhưng không bao giờ nhìn thấy. Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ các nhân viên y tế Cuba và ngăn không để cho chế độ Castro ăn chặn nguồn thu này. Các quốc gia nhận nhân viên y tế Cuba làm việc nên trả lương trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của chính các nhân viên đó, thay vì nạp vào kho bạc của chế độ Castro. Và một số quốc gia đã chứng minh rằng điều này có thể được thực hiện bất chấp sự phản kháng của chế độ Cuba, quyền trợ lý bộ trưởng Kozak nói. Ông nói tiếp, chúng tôi đã tập trung vào việc ngăn chặn các nguồn lực mà chế độ Castro sử dụng để tài trợ cho sự đàn áp ở Cuba và sự can thiệp ác ý vào Venezuela. Và chúng tôi đã thực hiện điều này thông qua các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với quân đội, các lực lượng an ninh và các tổ chức tình báo của Cuba. Chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường xã hội dân sự và khu vực tư nhân của Cuba, nhưng không phải là chế độ đàn áp Cuba.